San Du Ký tập 18 Đồ Đá Đồ Đồng. San vừa ngủ một giấc trưa ngắn, tỉnh dậy thấy sảng khoái hẳn. Rửa mặt cho tỉnh táo, San lại nhanh nhanh đi cùng Diego xuống khu nhà chữ U, học các tiết buổi chiều. Nắng tháng 7 gay gắt nhưng chỉ còn lốm đốm, lọc qua những tàn cây, trải theo khắp lối đi. Có vài bạn hơi gật gù trên đường đến lớp, rõ ràng là muốn ngủ trưa thêm nữa. Thầy Hank, người Đức, đợi học sinh ở sảnh lớn, rồi dẫn tất cả đi theo hành lang cánh trái của dãy nhà chữ U, rẽ phải, thêm một đoạn thì dừng trước một cánh cửa gỗ to mở vào một không gian bọn San chưa từng vào, với tường trắng, sàn gỗ ấm áp và các tủ kính, bàn trưng bày đầy hiện vật cổ xưa được đặt ngay ngắn nhưng không hiện vật nào có bảng tên. Thầy Hank mỉm cười bảo, chiều nay các em hãy tưởng tượng mình là một nhà khảo cổ, vừa lạc vào một kho hiện vật mà lại chẳng có nhãn ghi gì cả. Chỉ biết có một điều rằng đây là các hiện vật của thời kỳ đồ đá, đồ đồng và đồ sắt. Mỗi đội sẽ thảo luận để phân biệt và sắp xếp các hiện vật ở đây ra theo từng thời kỳ. Thầy Hank cũng giải thích thêm cho các bạn hiểu về thứ tự của các thời kỳ. Loài người thuở sơ khai chỉ có các công cụ bằng xương và bằng đá. Các kim loại duy nhất loài người có là vàng, do vàng có thể xuất hiện lộ thiên ở trong tự nhiên, và sắt có nguồn gốc thiên thạch. Phát minh ra lửa chính là yếu tố quyết định giúp con người ta luyện được đồng nguyên chất từ quặng. Tuy nhiên, đồng nguyên chất, tiếng Anh là copper, có màu cam đỏ, lại mềm và dễ chế tác, nhưng không đủ cứng để làm công cụ. Người ta sau đó tìm ra cách nấu chảy đồng đỏ và thiếc, tiếng Anh là tin, để tạo thành hợp kim đồng thiếc, tiếng Anh là bronze. Và thời kỳ đồ đồng được đặt tên theo hợp kim này là Bronze Age. Do nhiệt độ nóng chảy của sắt cao hơn nhiều của đồng, nên mãi sau này khi con người đã hoàn thiện kỹ thuật đốt lò nung quặng thì họ mới làm nóng chảy được sắt. Vì thế, thời kỳ đồ sắt hay Iron Age đến sau thời kỳ đồ đồng. Ulrich trông rõ là háo hức, hỏi thầy liệu có được chạm vào hiện vật không, vì có những thứ mà các nhà khảo cổ học phải nâng lên đặt xuống bằng tay mới biết được. Thầy Hank bảo các vật trưng bày ở đây chỉ là bản sao từ một hãng chuyên sản xuất những vật dụng vũ khí của thời xưa cho trường mượn. Ông chủ của hãng này có người cháu gái là cựu học sinh trường ánh sáng. Ông rất vui khi được giúp làm cho việc học hành ở đây được thú vị. Do đó, thầy nói, các bạn có thể chạm vào hiện vật thoải mái. Những món gì quá công phu đắt tiền thì để tránh cho học sinh khó xử khi làm hỏng, trường đã cho hết vào tủ kính cả rồi. Sau khi phổ biến xong, thầy Hank lui ra để các đội tự do làm bài. San tiến đến và cầm lên vài hiện vật, thấy khâm phục tổ chế tác nào đã làm lại được những đồ cổ thành ra trông như thật. Mặc dù San cũng chẳng phải là người thời đồ đá đồ đồng để biết thế nào là như thật. Những mảng nhẵn thín như được cầm nắm rất lâu, những chỗ rỉ sét trông như bị chôn vùi trong đất ẩm. Những hoa văn tỉ mỉ mà đường chạm có chút xô lệch, trông càng như là sản phẩm của bàn tay người thợ, vẫn còn chút vụng về. Sau khi xem nhanh hết một lượt, San và Alyssa tập hợp các bạn lại để hội ý. San bảo, xét cả ba thời kỳ thì mấy món đồ đá là dễ biết nhất vì toàn là bằng đá mà. Hiện vật đồ đồng và đồ sắt mới khó phân biệt vì đều bằng kim loại. San ôn lại với các bạn vài đặc điểm, cái thì do thầy dạy hôm nọ, cái thì do San đọc trong thư viện. Các bạn vội vàng ghi lại không quên. Alyssa nói thêm, các bạn chú ý, hiện vật đồ đồng thì có rỉ đồng màu xanh, trong khi đồ sắt thì sẽ có rỉ màu đỏ. Đồng nặng hơn nên cầm cái gì bé tí mà nặng trĩu thì đó ắt là đồng. Xong hết, Alisa chia cả đội tỏa đi mỗi bạn một nơi một cách rất khoa học, để không ai bị phân công chồng chéo nhau. Nhìn qua gian bên cạnh, đội của Diego có vẻ đang cãi nhau om tỏi. San đang đi qua thì Yuna trong nhóm gọi San lại bảo:
San ơi, nhiều thứ quá, làm sao phân biệt từ đâu là đồ đồng, đồ sắt và đồ đá bây giờ? Trông đều đồ xưa, giống nhau cả.
San được hỏi khoái lắm, vui vẻ bảo Yuna:
Ấy cứ nhớ là người đồ đá thô sơ lắm, chỉ biết dùng đá làm công cụ. Sắt thì rẻ hơn đồng, nên công cụ nào bằng sắt sẽ đúc bản to hơn đồng. Đồng thì mềm nên đồ đồng hay có chạm trổ với khắc hoa văn.
Ngờ đâu, Alisa nghe thấy San nói thế với Yuna. Alisa liền ra chặn lối San lại, hai tay chống nạnh hỏi San:
San, sao cậu lại đi gà bài cho đội khác thế? Tớ nghĩ là đội nào thì nên bàn trong đội ấy, không nên bàn với đội người khác như vậy.
À, mình chỉ nhắc vài mẹo để học bài thôi mà.
Tớ nghĩ từ sau đừng làm thế, cứ để các bạn ấy tự lực đi.
Alisa có lẽ cứ làm quá lên, quan trọng hóa vấn đề, vì các bạn cũng đều là những kẻ thông minh khác người cả. Cuối cùng thì đội nào cũng nộp kết quả sắp xếp phân loại đúng cả. San có cảm giác mơ hồ là qua những bài học như nướng cá bằng lửa, với phân loại đồ vật thời đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, thì trường đang muốn dạy các bạn những điều gì khác, chứ không chỉ là những bài tập mà các bạn được giao cho làm. Tuy vậy, San vẫn không đoán nổi là mục đích của những bài học này là gì. Hiểu biết về các phân kỳ xã hội loài người nguyên thủy thì có ích gì cho chuyến đi vòng quanh thế giới mà các bạn thắng cuộc sẽ đi nhỉ? San nghĩ mãi mà không ra câu trả lời. San định bụng lúc nào chắc sẽ phải rủ Yuna và Diego cùng ngồi suy nghĩ và trả lời câu hỏi với San. Giờ học tưởng như đã chấm dứt thì Ulrich lại giơ tay xin được trình bày một vấn đề. Thầy Hank nhìn đồng hồ thấy còn thời gian thì cho phép Ulrich phát biểu. Ulrich đứng lên là nói thao thao bất tuyệt, cứ như là đang cố chạy đua với thời gian vậy. Bạn nói rằng việc phát minh ra dụng cụ bằng đồng giúp người cổ bắt tay vào canh tác nông nghiệp và nhờ thế có thể định cư, xây dựng nhà ở vững chãi. Từ đó bắt đầu có sự quần tụ của nhiều người. Khi người ta sống chung, gần gũi và cùng sinh hoạt quanh đống lửa thì các hoạt động mang tính giải trí như nghệ thuật kể chuyện và từ đó là cả thơ ca cũng sinh ra. Như vậy thì văn học, nghệ thuật, âm nhạc nói chung cũng khởi nguồn nhờ việc phát minh ra các công cụ kim loại bắt đầu bằng đồng thiếc. Vậy đó là thứ thành quả phi vật thể của thời đồ đồng mà người ta ít để ý đến khi bàn luận về những thời này. Ulrich nói xong có vẻ đắc thắng lắm và các bạn thì cũng vỗ tay rào rào hưởng ứng. Quả thật, chẳng ai nghĩ những thứ trường ca truyền khẩu xưa lại có thể bắt nguồn từ việc phát minh ra đồng thiếc. Lần này thì Ulrich xứng đáng được điểm thưởng. Thầy Hank mỉm cười có vẻ hài lòng rồi cho các bạn ra về. Chiều hôm đó, học sinh háo hức xuống nhà ăn, không phải vì bụng đã đói, mà vì bữa chiều nay sẽ do đội Athena phụ trách. Đây là đội của những người yêu nghệ thuật và trồng trọt. Mỗi thành viên, nếu không phải là một bồ thơ văn nhạc họa, thì cũng là một bồ kinh nghiệm dân gian. Khi đã có đông đông học sinh ngồi vào bàn rồi, Misaki đại diện đội Athena lên giới thiệu. Bạn bảo, có 50 học sinh ở các nước ở đây, là một dịp để chúng ta khám phá nền ẩm thực của nhau. Bữa chiều nay không phải do đội Athena nấu, mà chỉ là đề xuất thực đơn. Các bạn trong đội đã bàn bạc với bác Joel, bếp trưởng, để đề nghị một số gia vị truyền thống cho các món. Theo Misaki, từ xưa tới nay các quốc gia luôn học hỏi và chịu ảnh hưởng của nhau. Nên ăn đi rồi các bạn sẽ thấy giữa nước này với nước kia luôn có điểm gì đó tương đồng trong ăn uống, dù thoạt nhìn thì có vẻ khác nhau ghê lắm. Trong bữa chiều nay, đội Athena xin giới thiệu 3 món. Món gỏi xoài của Thái Lan, món súp miso rong biển của Nhật và món cà ri gà tikka masala của Ấn Độ cũng là món chính của bữa tối. Diego ghé qua nói nhỏ với San là ba món này nghe chẳng ăn nhập gì nhỉ. Nhưng Misaki đã giải thích ngay rằng ba món đấy thực ra rất hợp nhau. Đầu tiên là cả Nhật, Thái và Ấn đều thích lấy rau hoa quả để nấu món cà ri. Món cà ri hôm nay có nước sốt táo cô đặc. Thứ nhì, cả ba nước này đều ăn cà ri kèm cái gì đó chua chua. Người Thái thì vắt chanh vào, người Ấn thì ăn với hành ngâm chua, người Nhật thì ăn cà ri cùng gừng muối hoặc củ cải chua ngọt. Hôm nay món cà ri tikka masala của Ấn đi cùng món nộm gỏi xoài xanh của Thái là vì lẽ đó. Thế còn món súp miso, San thắc mắc. Thường một bữa ăn của người Việt Nam chỉ có một món nước. Đây đã có cà ri lại còn có cả súp rong biển. Như đoán được thắc mắc ấy, Misaki bảo thường sau khi ăn cà ri xong, ai cũng thấy thèm đồ ngọt do đường sẽ làm dịu đi cái cay của các gia vị mạnh ở trong cà ri. Misaki còn mách nước, khi nào ăn phải ớt cay, các bạn chỉ cần cho vài hạt đường lên đầu lưỡi là sẽ đỡ cay hẳn. Tuy nhiên, ăn cà ri xong mà húp chút xíu, súp miso thì sau đó ta sẽ không còn quá thèm đồ ngọt nữa. Ngoài ra, đậu nành lên men trong súp miso sẽ khiến chúng ta dễ tiêu sau món cà ri hơi nhiều gia vị kia. Mọi người đi lấy thức ăn, San nghĩ bụng, lần sau đến lượt đội Hercules. Thể nào San cũng phải làm món cơm nắm ăn cùng muối vừng và gà nướng. Nghĩ tới những vắt cơm nho nhỏ trắng ngần đặt trên lá chuối thôi, San đã thấy hào hứng, miệng mỉm cười và tự múc cho mình một muôi cà ri thật là thơm. Ăn tối no nê xong, San đi vào thư viện, định đọc thêm một chút về những trường ca cổ đại mang tính sử thi, kiểu như Iliad hay Odyssey, thì vớ được một cuốn về sử thi Gilgamesh, ra đời từ khoảng 2.100 năm trước công nguyên, tức là 4.100 năm trước, và được coi là tác phẩm văn học cổ nhất còn tồn tại. San sung sướng vì biết thêm được một điều mới, liền lấy một bản dịch của sử thi này và đi ra một góc ấm cúng của thư viện, có hai ghế bành đặt song song, định ngồi đọc cho tới lúc đi ngủ. Tới nơi, San thấy Yuna cũng đã đang ngồi đọc sách ở đó. Vừa chào bạn xong, chưa kịp mở sách ra đọc thì San nghe thấy Yuka nói.
San này, sao tớ cứ có cảm giác Alisa giả giả thế nào ấy? Không phải người tốt.
San giật mình, mặt cau có quay sang nhìn Yuna và nói thẳng thừng.
Cậu chưa tiếp xúc nhiều với Alisa mà. Đánh giá toàn bằng cảm giác. Chẳng có bằng chứng gì cả. Thế là không hay đâu Yuna ơi. Cho đến giờ tớ vẫn thấy Alisa rất là thẳng tính. Làm gì cũng có sinh kiến.
Yuna có vẻ bất ngờ với phản ứng của San nên nói giọng hơi dỗi.
Tớ nghĩ cậu không nên giao du với chúng tớ nữa San ạ. À. Kiểu mất lòng Alisa. Hôm nay tớ đã nghe được câu chuyện giữa cậu với Alisa rồi.
San lại bồi thêm một cú thẳng thừng nữa.
Có giống cái ly bạn tớ, chuyên môn ghép những chuyện chẳng liên quan gì lại với nhau. Chuyện Alisa với tớ cãi nhau thì liên quan quá gì đến tình bạn của mấy đứa mình cơ chứ.
Đúng lúc đó thì đám Alisa, Queen và Divan cũng đi vào thư viện. Ba bạn ấy ngồi ở một bàn ở góc xa, nhìn bọn Yuna và San rồi cười rúc rích với nhau rất đáng ngờ. San vừa mới bênh vực Alisa với Yuna xong, giờ thấy đám kia như đang cười bọn mình thì thấy bực mình. Xong cũng mất cả hứng, chẳng muốn đọc sách tiếp nữa. San chào Yuna, mang sách vào đặt lại lên giá, rồi đi về phòng đi ngủ. Về tới phòng, San thấy trên bàn có chiếc phong bì nhỏ có logo trường ở ngoài. Trong phong bì có thư mời, ông San, chiều thứ bảy này đi xem vở ba lê kẹp hạt rẻ, tiếng Anh là The Nutcracker. San nhận ra đây là một vở ba lê truyền thống của phương Tây, hay được biểu diễn mùa Giáng sinh, nên tặc lưỡi nghĩ, quái lạ, sao giữa Singapore nóng như chảy mỡ thế này thì xem món nghệ thuật của bếp lửa hồng xứ lạnh này thì liệu có phù hợp không? Tuy nhiên, San chưa bao giờ được xem một vở ba lê ngoài đời thật, nên bỗng thấy phấn chấn, lại quên hẳn cuộc nói chuyện nhấm nhẳng với Yuna vừa rồi.